Ông Dương Khiết Trì tới Việt Nam hàn gắn quan hệ song phương. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Hà Nội hôm nay 27 tháng 10 và đã được tiếp đón nồng hậu hơn so với hồi tháng 6 khi lực lượng của hai quốc gia đối đầu trên Biển Đông quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi. Lần này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã mỉm cười khi bắt tay quan chức Trung Quốc, khác hẳn so với vẻ mặt đầy căng thẳng khi tiếp đón ông Dương 4 tháng trước. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin tại phiên họp lần thứ 7, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, ông Minh đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam còn được trích lời nhấn mạnh rằng việc khôi phục, giao lưu hợp tác, kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng dẫn lời ông Dương nói với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam rằng hai bên đã khắc phục được những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc được trích lời nói tiếp. Xin trích, hiện quan hệ song phương đang từng bước khôi phục, hai bên cần nắm chắc phương hướng phát triển quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng và kiểm soát tốt bất đồng trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác song phương. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông Dương tới Việt Nam để giúp hàn gắn quan hệ Việt-Trung mà bà cho là đã rơi vào tình thế khó khăn tạm thời vì các vấn đề lãnh hải. Bà Hoa cũng cho biết rằng phía Trung Quốc muốn làm việc với Việt Nam để tiếp tục cải thiện quan hệ song phương. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa ông Khiết và ông Minh trong vòng 4 tháng. Hồi tháng 6, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, người nắm thực quyền về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh, tới Hà Nội để gặp gỡ các giới chức nước chủ nhà trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc. Chuyến công du của ông Dương diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu một phái đoàn tướng lĩnh tới Bắc Kinh. Hai bên sau đó đã đồng ý thiết lập đường dây nóng quốc phòng để kiểm soát những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Ấn Độ củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Việt Nam cùng nhiều quan chức cấp cao tới Ấn Độ hôm nay, 27 tháng 10, bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động củng cố chủ quyền trên Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng Việt Nam cũng muốn đa dạng hóa quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ. Dịp đó, đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Trước chuyến thăm của ông Dũng tới Ấn Độ, đại sứ Việt Nam tại đây, ông Nguyễn Thanh Tân đã trả lời báo chí địa phương rằng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án dầu khí của Ấn Độ tại Việt Nam. Ông Tân cũng bác bỏ việc Trung Quốc phản đối các dự án khai thác dầu của Ấn Độ ở Biển Đông, với tuyên bố rằng các dự án đó nằm trong lãnh hải của Việt Nam và Hà Nội có quyền bảo vệ các lợi ích của mình. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Mới đây nhất, hồi tháng 9, Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ, cho phép Ấn Độ khai thác thêm 2 giếng dầu khí ở Biển Đông nếu 2 địa điểm này nằm trong khu vực Bắc Kinh quản lý hoặc không được sự chấp thuận của nhà nước Trung Quốc. Quan chức Mỹ thúc giục Việt Nam cải thiện hơn nữa nhân quyền. Một giới chức Hoa Kỳ hôm 26 tháng 10 tuyên bố rằng dù Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ về vấn đề nhân quyền, Hà Nội cần phải hành động nhiều hơn nữa nếu muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, trao đổi với các phóng viên ở Hà Nội nhân kết thúc chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Việt Nam. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội cần phải cải tổ luật lệ để phù hợp với Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cũng như các nghĩa vụ quốc tế. Ông Malinowski tới Việt Nam hôm thứ Ba tuần trước, cùng ngày chính quyền địa phương thả blogger điếu cày và cho ông sang Mỹ. Giới chức ngoại giao Hoa Kỳ được trích lời nói rằng phía Mỹ muốn củng cố quan hệ với Việt Nam và có thể hợp tác hơn nữa về an ninh và TPP, tức Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu có nhiều tiến bộ về nhân quyền. Ông cũng cho biết là vừa qua, Việt Nam đã thả 12 tù nhân lương tâm. Ông Malinowski nói, xin trích, sẽ không có tiến bộ nếu hơn một chục người được thả, rồi sau đó lại có hơn một chục người khác bị bắt. Nhà ngoại giao Mỹ cũng cho biết, trong cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà, ông đã nói rằng một số điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam dường như nhắm mục tiêu vào quyền tự do ngôn luận và hội họp. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Nghĩa cho VOA Việt ngữ biết những gì ông đã trao đổi với ông Malinowski.
Tôi có nói với ông ấy rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam như là một tảng cao su. Khi mà sức ép quốc tế quá mạnh thì nó lõm vào. Nhưng khi không còn sức ép nữa thì nó lại phùng ra, tảng cao su ấy vẫn như cũ. Việc thả anh Điếu Cày và các tù nhân chính trị khác không phải là vì Cộng sản nhân đạo, mà vì cái tảng cao su đang còn bị một sức ép lớn. Sức ép ấy là cái Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định cắt giảm cấm vận vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Cho nên là họ phải chịu nhún một chút. Nhưng sau đó thì họ lại phình ra đấy thôi. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ cần phải cảnh giác. Nếu lần này mà có sức ép nào đó với Việt Nam để cho dân chủ nhân quyền của nhân dân Việt Nam được cải thiện hơn, thì sức ép ấy phải liên tục, phải mạnh mẽ, chứ không thể là như những lần trước.
Báo chí Việt Nam đưa ít tin về chuyến thăm kéo dài nhiều ngày của ông Malinowski. Truyền hình Việt Nam viết rằng Hoa Kỳ đánh giá cao những tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam thời gian gần đây và coi đây là yếu tố gắn kết quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Nhưng Đài truyền hình nhà nước Việt Nam không đề cập tới những quan ngại của ông Malinowski cũng như những lời kêu gọi cải thiện nhân quyền từ giới chức Mỹ.